thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 3 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo. Đây là một trong những nội dung quy định trong chỉ thị số 11 CTTU của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký ban hành ngày 20 tháng 12.
Thành đoàn Thái Nguyên tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016. Tại hội nghị tổng kết, nhiều đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 đã được thành đoàn và tỉnh đoàn khen thưởng.
Sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo nông thôn của các xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được thay đổi. Người dân đã chủ động góp sức, góp của để xây dựng mảnh đất quê hương mình ngày càng giàu đẹp. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo. Đây là một trong những nội dung quy định trong chỉ thị số 11 CTTU của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017 do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh ký ban hành ngày 20 tháng 12. Theo chỉ thị, để chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân vui xuân đón Tết năm 2017, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể nhân dân chủ động triển khai đồng bộ có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội. Lãnh đạo đảng, nhà nước, các cơ quan ban ngành đoàn thể trung ương không tổ chức đi thăm chúc Tết địa phương, các địa phương không chúc Tết trung ương, thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, chỉ thị nêu. Công việc khác được lưu ý là tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm, việc sử dụng ngân sách, phương tiện tài sản công trái quy định và các hoạt động trong dịp Tết, lễ hội. Chỉ thị của Ban Bí thư cũng nhắc nhở cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân. Bảo đảm các phương tiện giao thông để nhân dân đi lại được thuận tiện, mức độ an toàn cao, kiên quyết kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết.
Mới đây, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016, phát động thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến tới đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022. Năm 2016 là năm tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đã ra sức thi đua, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào, việc làm thiết thực hướng đến việc xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, hướng tới các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Điển hình như chương trình tình nguyện mùa đông 2016, hoàn thành đề án xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu nhi thành phố, cuộc thi tìm hiểu 85 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ngày hội thanh niên công nhân bác sĩ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Trong năm 2016 đã có 95 đoàn viên ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, kết nạp gần 2.500 đoàn viên mới. Tuy nhiên, khó khăn trong công tác đoàn hiện nay là việc tập hợp đoàn viên thanh niên còn hạn chế, chế độ thông tin báo cáo của nhiều đơn vị còn chưa được quan tâm. Để khắc phục những hạn chế đó, năm 2017 với chủ đề nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, Thành đoàn Thái Nguyên tiếp tục củng cố xây dựng đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, chi đoàn và đoàn viên, trọng tâm là các địa bàn dân cư và các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cùng với đó, tổ chức thành công một số hoạt động lớn trong năm. Cho biết thêm chi tiết, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên nói.
Tiếp tục phát huy những nội dung công tác đã đạt được trong năm 2016. Trong năm 2017, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên chúng tôi đặt ra 15 cái nhiệm vụ trọng tâm cơ bản. Trong đó tập trung vào cái nội dung thứ nhất, đó là chỉ đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội đoàn thành phố lần thứ 16, đại hội đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 14 và đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Thứ hai là tập trung là chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức đại hội xong trước tháng 5 năm 2017. Nội dung tiếp theo chúng tôi tập trung vào đó là tổ chức các hoạt động, các nội dung, các phong trào để chào mừng kỷ niệm trong tháng thanh niên 2017. Bên cạnh đó, chúng tôi tuổi trẻ toàn thành phố có đăng ký đảm nhận giúp đỡ thường xuyên 80 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở trên địa bàn của thành phố, phấn đấu 100% các cơ sở đoàn trực thuộc, các liên đội có các công trình hoặc là phần việc thanh niên để chào mừng đại hội đoàn các cấp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức các nội dung, các chương trình để chào mừng đại kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Ví dụ như chúng tôi đang dự kiến là tổ chức chương trình liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, tổ chức giải cầu lông, tổ chức hội thi thanh niên thanh lịch thành phố Thái Nguyên năm 2017 và tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu về lịch sử của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong trải qua 55 năm phấn đấu rèn luyện và trưởng thành.
Nhân dịp này, Thành đoàn Thái Nguyên đã phát động thi đua chào mừng Đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017-2022, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, đồng thời tặng cờ và giấy khen cho 32 đơn vị tập thể, 65 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016. Tỉnh đoàn Thái Nguyên cũng tặng cờ bằng khen cho 59 đơn vị, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 và tuyên dương sinh viên năm tốt năm học 2016-2017. Bạn Trần Thị Bích Ngọc, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, một trong số sinh viên được tuyên dương, phấn khởi nói:
"Hôm nay khi mà được đến tham dự buổi lễ tuyên dương đối với sinh viên năm tốt của thành phố thì bản thân tôi cảm thấy rất là vinh dự và tự hào, bởi vì đây là một cái giải thưởng có thể nói là rất là danh giá và cao quý mà tất cả các bạn sinh viên đều mong muốn đạt được. Và để đạt được những cái kết quả này thì thật sự là bản thân các bạn sinh viên như tôi đã phải nỗ lực và phấn đấu rất là nhiều. Và đây coi như là một cái kết quả rất là xứng đáng để có khen thưởng đối với riêng bản thân chúng tôi. Và đối với bản thân tôi thì khi mà được nhận cái giải thưởng sinh viên năm tốt này thì tôi vẫn sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản thân mình, cũng như là có những cái đóng góp cũng như là cống hiến cho đoàn thanh niên, cho nhà trường và cho xã hội, cũng như là sẽ truyền cảm hứng của mình đến tất cả các bạn sinh viên khác để các bạn cũng có thể cố gắng phấn đấu đạt được những cái danh hiệu sinh viên năm tốt."
Năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, trường học, Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện có hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, thành phố đã phát động điểm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 3 đơn vị là xã Tân Cương, phường Hưng Sơn, trường Trung học cơ sở Tân Long, đồng thời nhân rộng các mô hình liên gia tự quản về an ninh trật tự, phong trào bóng đèn ngừa gian, tổ hòa giải cơ sở, v.v. Trong năm, thành phố đã kiện toàn hoạt động của 8 ban công an xã, 27 tổ quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, 19 ban bảo vệ dân phố làm nòng cốt cho phong trào cơ sở. Tổ chức trên 11.000 ca tuần tra nhân dân, tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm cả ban ngày và ban đêm, nhất là các giờ cao điểm với trên 50.000 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các ngành đoàn thể tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Chỉ đạo các xã phường, khối dân vận cơ sở làm tốt công tác dân vận trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh hoạt động của các cụm an ninh khu vực giáp danh với các huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, duy trì hoạt động của 3 cụm an ninh khu vực giữa địa phương sở tại với các cơ quan xí nghiệp trường học đóng trên địa bàn ở các phường Tân Lập, Cam Giá, xã Quyết Thắng. Ngoài ra, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, xây dựng hơn 180 kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các hoạt động, sự kiện lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong năm 2016.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2011, thành phố Thái Nguyên triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 8 xã. Sau 6 năm thực hiện, chương trình đã làm thay đổi diện mạo nông thôn của các xã, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, 8 xã hoàn thành 19 tiêu chí của chương trình và thành phố Thái Nguyên đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị chính phủ công nhận thành phố hoàn thành chương trình nông thôn mới trong năm 2016.
Đi trên con đường liên xã Phúc Hà - Quan Triều được xã Phúc Hà triển khai thực hiện và hoàn thành vào trung tuần tháng 12. Với chiều dài 1,2 km, con đường rộng 5 m, sạch, đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, thông thương phát triển kinh tế. Việc hoàn thành con đường này đã giúp xã Phúc Hà hoàn thành tiêu chí về giao thông. Như vậy, xã Phúc Hà đã đạt 19 tiêu chí được Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm 2016. Ông Đỗ Quý Chính, người dân xóm 5 xã Phúc Hà chia sẻ: "Con đường hoàn thành trong niềm vui mừng của nhân dân trong xóm 5 cũng như của người dân trong xã."
Đối với nhân dân chúng tôi thì sau khi mà thực hiện xây dựng nông thôn mới thấy có mấy cái lợi ích. Một là về cái giao thông đi lại là thuận tiện rồi. Hai là đời sống nhân dân được lên, tiếp cận được rất nhiều thứ là khoa học, kỹ thuật, rồi một số cái chương trình lớn của các ngành kinh tế của thành phố hay của tỉnh đều triển khai về đây cho nhân dân.
Là một xã thuần nông, việc thực hiện tiêu chí 10 về thu nhập được xã Cao Ngạn chú trọng đẩy mạnh nhằm phát triển kinh tế hộ và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Từ đó, xã tích cực phối hợp triển khai và vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật cũng như là cây con giống mới vào chăn nuôi sản xuất. Nếu năm 2010, toàn xã có 15 trang trại chăn nuôi, thì nay đã có trên 70 trang trại chăn nuôi. Diện tích đất nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng tăng năng suất, sản lượng. Nhờ đó, đời sống nhân dân được nâng lên. Năm 2009, gia đình ông Bùi Đức Học, xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn, bắt đầu đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà. Những ngày đầu do nguồn vốn còn hạn hẹp, cũng như việc tiếp cận với khoa học kỹ thuật chưa nhiều. Nhưng đến năm 2011, thông qua Hội Nông dân xã, gia đình đã được tiếp cận nhiều hơn với khoa học kỹ thuật và tham quan các mô hình phát triển kinh tế. Đến nay, trang trại của gia đình nuôi gần 10.000 con gà thịt, hàng năm cho thu nhập từ 200 triệu đồng. Ông Học chia sẻ, gia đình có kinh tế khá như hôm nay cũng nhờ một phần vào việc xã, xóm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Nông thôn mới đã mang đến rất nhiều cái mới, sự phát triển cho người dân. Nó tạo được rất nhiều những cái vấn đề cởi mở trong vấn đề làm ăn. Đấy. Từ hệ thống chăn nuôi được phát triển đồng đều, được quan tâm đến các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, 6 năm qua thành phố đã huy động 245 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu vùng nông thôn. Trong đó, Trung ương hỗ trợ 14 tỷ đồng, tỉnh hỗ trợ 48 tỷ đồng, ngân sách thành phố là 133 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 39 tỷ đồng. Trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, thành phố đã triển khai nhiều chương trình, dự án đầu tư và hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã nông thôn mới, như hỗ trợ giống gà lai mía, phân bón và giá giống lúa, ngô lai, giàn tưới phun mưa, thực hiện 60 mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất. Từ sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều nông dân đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, nhiều hộ dân đã thoát nghèo nhờ việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần đưa thu nhập bình quân chung khu vực nông thôn tăng lên đáng kể. Nhiều hộ giàu lên rõ rệt với mức thu nhập bình quân hàng trăm triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo trung bình trên địa bàn các xã giảm qua các năm. Nếu như năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo là 7,6%, thì đến nay còn 2,07%. Bằng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình của tỉnh, thành phố và các nguồn vốn khác, phong trào xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố đã được triển khai và đem lại kết quả cao. Đến nay, các địa phương đã xây mới và sửa chữa 5 trạm y tế, 16 trường học, xây dựng được trên 47,5 km đường giao thông nông thôn và cứng hóa 15.800 km hệ thống kênh mương, xây mới 8 trung tâm văn hóa thể thao xã, 14 nhà văn hóa xóm, sửa chữa nâng cấp trên 100 nhà văn hóa xóm, thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng một người một năm, 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Trong thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thì tiêu chí môi trường là tiêu chí khó thực hiện nhất do các hộ dân tại các xã sống cách xa nhau, dẫn đến việc thu gom rác thải gặp khá nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo Nông thôn mới thành phố đã triển khai nhiều biện pháp như thành lập tổ thu gom rác theo giờ quy định, xây dựng các bể chứa rác tập trung. Điều đó được thực hiện và mang lại hiệu quả. Trước khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thì việc xử lý rác thải là một tiêu chí khó của xã Phúc Hà. Tuy nhiên, sau 6 năm thực hiện, xã Phúc Hà đã hoàn thành tiêu chí này. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà cho biết.
Trước đây thì nhân dân còn vứt rác nó cũng không được tập trung. Thứ hai nữa là cái công tác tự xử lý thì cũng có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái môi trường. Tuy nhiên thì đến cái thời điểm này thì công tác thu gom rác trên địa bàn thì đã được làm theo quy trình. Thế và cũng đã giảm thiểu tối đa được cái ô nhiễm môi trường từ cái rác thải sinh hoạt trên địa bàn.
Bên cạnh đó, vai trò của các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể được phát huy mạnh mẽ trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và thực hiện chương trình nông thôn mới. Từ đó, chương trình đã và đang có sức lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Theo bà Vũ Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo nông thôn mới thành phố Thái Nguyên, trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục thực hiện, giữ vững các tiêu chí của chương trình nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020.
Để tiếp tục thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở các cái xã của thành phố Thái Nguyên, thì chúng tôi trong cái lãnh đạo chỉ đạo thì chúng tôi vẫn tiếp tục là công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức, cái ý thức của người dân hơn nữa, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý nhà nước trong cái thực hiện về phong trào và kịp thời nắm bắt những cái khó khăn, những cái vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để chỉ đạo cơ quan chuyên môn có kịp thời giải quyết và phát hiện những cái chấn chỉnh, những cái xử lý, những cái vi phạm trong cái khuyết điểm để tạo cái niềm tin cho nhân dân.
Phải nói rằng, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã tạo nên sự thay đổi lớn trong nhận thức của hầu hết người dân. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng. Người dân đã chủ động góp sức, góp của để xây dựng mảnh đất quê hương mình ngày càng giàu đẹp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn số 683 CVBTGTU ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14, Ban tuyên giáo Thành ủy sau gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành để các địa phương, cơ quan, đơn vị làm tài liệu tuyên truyền. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14, trong chương trình Thời sự tổng hợp hôm nay, Đài truyền thanh truyền hình thành phố sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn đề cương tuyên truyền. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1. Bối cảnh diễn ra kỳ họp. Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 23 tháng 11 năm 2016, trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu khẩn trương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016-2020 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, dự báo cả năm tuy đạt thấp hơn so với kế hoạch nhưng là mức cao trong khu vực và trên thế giới. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội và các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm. Công tác đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. An ninh quốc phòng được giữ vững. Tuy nhiên, đất nước ta còn đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Trong nước, tình trạng khô hạn kéo dài ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, hạn hán xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, sự cố môi trường và lũ lụt ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Kinh tế thế giới phục hồi chậm và tiềm ẩn nhiều bất trắc khó lường, giá dầu thô giảm mạnh, duy trì ở mức thấp hơn so với dự kiến kế hoạch, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước và các cân đối vĩ mô. Cử tri cả nước đòi hỏi Quốc hội, Chính phủ, các đại biểu Quốc hội phải quyết tâm cao, đưa ra những giải pháp quyết liệt, đột phá để thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, tập trung vào ngân hàng thương mại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo. Sau hơn một tháng làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. 2. nội dung và kết quả kỳ họp, về xem xét thông qua các dự án luật, nghị quyết. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét thông qua 3 luật, gồm luật tín ngưỡng tôn giáo, luật đấu giá tài sản, luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư và 11 nghị quyết. Việc Quốc hội xem xét thông qua những dự án luật, nghị quyết này nhằm thể chế hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, các quy định mới của Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, tăng cường công tác quản lý tài sản nhà nước, thực hiện công khai minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, việc thí điểm để tiến tới áp dụng hình thức thị thực điện tử đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam không chỉ có ý nghĩa về chính trị, pháp lý, đối ngoại, đáp ứng yêu cầu cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính, mà còn đẩy mạnh thu hút người nước ngoài đến du lịch, khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam, qua đó tác động trực tiếp tích cực đến việc phát triển kinh tế xã hội nước ta. Riêng đối với dự án luật về hội và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, do còn nhiều ý kiến khác nhau, Quốc hội đã thống nhất chưa thông qua 2 dự án luật nêu trên tại kỳ họp thứ 2 và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra, tiếp tục rà soát, nghiên cứu tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, cố gắng trình Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với dự án luật về hội và trình Quốc hội xem xét việc thông qua đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 tại kỳ họp thứ 3 tháng 5 năm 2017. Quốc hội cũng đã xem xét cho ý kiến đối với 12 dự án luật khác. Đây là những dự án luật được nhiều cử tri đề nghị xem xét ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung nhằm khắc phục những hạn chế yếu kém và bất cập hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực quy hoạch đường sắt, thủy lợi, du lịch, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, quản lý ngoại thương, chuyển giao công nghệ. Các ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này sẽ là cơ sở cho việc tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp sau. Quốc hội đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các ngành các cấp có kế hoạch khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các luật vừa được Quốc hội thông qua, sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đưa luật sớm đi vào cuộc sống. Các cơ quan của Quốc hội thường xuyên giám sát việc thi hành luật, đồng thời có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng, chuẩn bị các dự án trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc điều chỉnh giá bán nước sạch năm 2017 tại khu vực thành phố Thái Nguyên và các vùng phụ cận. Căn cứ quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Căn cứ quyết định số 653/QĐ-CTCPNS ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên quy định giá bán nước sạch cho các đối tượng sản xuất kinh doanh dịch vụ trên các địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên xin thông báo giá bán nước sạch năm 2017 tại khu vực thành phố Thái Nguyên và các vùng phụ cận như sau. 1. Sinh hoạt các hộ dân từ 0 đến 10 mét khối một hộ một tháng, 8.100 đồng một mét khối. Từ 11 đến 20 mét khối một hộ một tháng, 10.000 đồng một mét khối. Từ 21 đến 30 mét khối một hộ một tháng, 12.000 đồng một mét khối. Từ trên 30 mét khối một hộ một tháng, 15.000 đồng một mét khối. 2. Cơ quan hành chính sự nghiệp, 12.500 đồng một mét khối. 3. Mục đích công cộng, 12.500 đồng một mét khối. 4. Đơn vị sản xuất vật chất, 13.000 đồng một mét khối. 5. Đơn vị kinh doanh dịch vụ, 17.000 đồng một mét khối. Giá bán trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường. Công ty sẽ thực hiện chốt chỉ số tiêu thụ trên đồng hồ đối với khách hàng là các cơ quan doanh nghiệp vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 để tính giá bán cũ. Các khách hàng là hộ dân, công ty áp dụng cách tính nội suy để tính giá cũ và giá mới. Giá bán trên được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết và thực hiện. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 3 ngày 4 tháng 1 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75% đến 27 độ. Khu vực phía Tây, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trời lạnh, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Nam, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Khu vực phía Đông, đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy xông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và giá xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!